Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 161. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 16 tháng 7 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Xin mời xem kinh văn. Câu thứ 6 trong trường hàng nói về Tri Túc Thiên. Bảo Phong Nguyệt Thiên Vương đắc phổ hóa thế gian, thường hiện tiền vô tận tạng giải thoát môn. Pháp môn tu học mà Thiên Vương hiện bày ra là phổ hóa thế gian, thường hiện tiền vô tận tạng. Hóa là giáo hóa. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói đến sửa chữa bản thân, giáo hóa người khác. Biểu pháp của các vị thiên vương ở phía trước đều nghiêng về sửa chữa bản thân. Chỉ khi nào tâm của mình hoàn toàn tu sửa tốt thì sau mới có thể giáo hóa chúng sanh. Vì vậy trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Phật dạy chúng ta trước tiên phải dứt trừ được phiền não, thành tựu đức hạnh, tiếp tục tu hành các pháp môn để có đầy đủ trí tuệ, sau đó viên mãn Phật đạo mới có thể hóa độ rộng khắp thế gian. Đây là trình tự mà mười phương ba đời các vị Bồ Tát khi tu học phải trải qua, không thể đảo ngược trình tự. Thế nhưng lúc mới đầu tu học luôn mở rộng lòng yêu thương, đảm nhiệm tốt sứ mệnh giáo hóa chúng sanh, theo đuổi sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Nhưng việc giáo hóa chúng sanh là để thành tựu định lực và trí tuệ. Thành tựu phẩm chất đạo đức và học vấn của chính mình nên mới gọi dạy và học hỗ trợ nhau, thì sự nghiệp dạy học của người thầy mới thành tựu. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu. Cho nên vị Bồ Tát mới phát tâm cũng phải hóa độ rộng khắp thế gian. Phải có tâm nguyện này còn phải làm được việc này. Ý ở đây muốn nói, chúng ta tu học có được chút thành tựu thì phải đem thành tựu này cống hiến cho xã hội, cống hiến cho tất cả chúng sanh. Không phải nói là đợi sau khi chúng ta thành Phật rồi mới quay lại giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh, thì các vị sẽ không bao giờ thành Phật được. Học được hai phần thì chúng ta có được hai phần định lực và trí tuệ. Đem hai phần thành tựu này giúp người khác, đây là Phật pháp, đây là điều mà chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta. Nhưng khi trí tuệ của chúng ta chưa mở ra, thực sự rất khó để làm công việc này. Đặc biệt là sợ xảy ra sai sót. Người xưa nói rất đúng, đem kiến thức truyền đạt cho người khác mà sai một chữ thì sẽ phải đọa làm thân hồ ly trong 500 kiếp. Cho nên có rất nhiều người phát tâm hoằng pháp, bất luận là xuất gia, tại gia. Xem xong công án nhân duyên này rồi đều khiếp sợ. Đều thoái tâm. Người thoái tâm rất nhiều, sợ lãnh nhân quả, sợ tạo tội nghiệp. Suy nghĩ này là chính xác, không có gì là sai. Nhưng chúng ta không nên vì việc này mà thoái tâm. Cho nên lúc trước thầy Lý dạy chúng tôi, những đồng học tác tâm đi theo con đường hoằng pháp, đồng học của chúng tôi không nhiều, chỉ có 20 mấy người. Nhưng về mặt đạo đức làm người của chúng tôi, thực sự mà nói là chưa đủ, còn kém xa. Nhưng đã phát tâm rồi, thầy cũng hoan hỷ dạy bảo chúng tôi, dốc hết tâm lực để giúp đỡ chúng tôi. Ông dạy cho chúng tôi một nguyên tắc, nhất định phải tuân thủ lời giáo huấn của Khổng Tử là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Muốn chúng tôi phải tuân thủ hai câu nói này. Cái chúng tôi biết thì có thể dạy người khác, không biết thì không thể tùy tiện nói bậy, thì sẽ không mắc phải sai lầm. Tôi biết được một câu thì tôi giới thiệu cho mọi người một câu, biết hai câu thì giới thiệu hai câu, không biết thì không nói, vậy sẽ không có sai lầm. Thường khi giảng kinh thuyết pháp hay nói sai, nguyên nhân chủ yếu là do mình không hiểu, không biết mà cứ cho là đã hiểu. Muốn giữ thể diện cho mình, có người đến đặt câu hỏi, không biết cũng tùy tiện trả lời, cho nên xảy ra sai lầm. Thời xưa Cái gọi là một lời nói ra mà sai một chữ cũng là chỉ cho bệnh này. Chỉ dựa vào suy đoán của mình, dựa vào suy nghĩ của bản thân thì chắc chắn gây ra sai lầm. Trong kinh Phật nói với chúng ta, khi chưa chứng được quả vị A-la-hán, đừng nên tin vào suy nghĩ của riêng mình. Điều giáo huấn này của Thế Tôn là chân thật. Tại sao vậy? Các phiền não kiến tư của A-la-hán đã dứt trừ hết rồi. Cũng chính là nói, suy nghĩ chỉ vì lợi ích bản thân không còn nữa. Cho nên sự thấy biết của A-la-hán là chính xác. Ở trong Phật Pháp nói, sự chứng đắc của A-la-hán là chánh giác. Do vậy có thể thấy, ở thế gian tuy là có nhiều người thông minh, trí tuệ, người có nhiều tài nghệ, không thể nói họ không giác. Họ cũng có giác ngộ tương đối, nhưng về tiêu chuẩn của Phật Pháp thì nói giác ngộ của họ là không chánh. Tại sao không chánh? Đúng sai phải trái, tham sân si mạng chưa đoạn được. Cho nên sự giác ngộ của họ không thể cho là chánh giác. Người chánh giác nhất định không còn thị phi tham sân si mạng, đã thực sự đoạn sạch rồi, giác đó mới là chánh. Tiêu chuẩn của Phật Pháp được kiến lập như vậy. Có tâm ích kỷ thì không tránh khỏi tâm chấp trước của chúng sanh. Người thế gian gọi đó là không công bằng. Tuy là mức độ của sự thiên lệch này không lớn, nhưng có thiên lệch một phút, một giây thì cũng không thể cho là chánh. Huống hồ là thuận theo tập khí phiền não của bản thân, mức độ thiên lệch quá lớn. Đối với kinh điển của Phật, ý của Tổ, Tổ sư Đại Đức giảng giải kinh điển, chú giải kinh điển, chúng ta đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa này chưa? Có hiểu nhầm ý của các ngài không? Hiểu sai rồi. Điều này rất quan trọng. Bản thân chúng ta nghe Pháp, đọc kinh, có được giác ngộ. Thế nhưng sự giác ngộ đó có chính xác không? Tự mình không thể biết được, phải nhờ đến bậc thiện tri thức làm chứng cho chúng ta. Chúng ta đem chỗ giác ngộ của mình báo cáo lại cho vị thiện tri thức, mời họ làm chứng. Đây là điều tất yếu. Trong Lục Tổ Đàn Kinh chúng ta thấy được, có một số người đã thật sự khai ngộ rồi, thật sự kiến tánh, nhưng không có thiện tri thức ấn chứng cho họ. Đây không thể tính được. Thiền sư Hành Sách giảng rất đúng. Đây là học sinh của Lục Tổ. Trong Kinh Phật đã nói, không có thầy hướng dẫn vẫn có thể ngộ được thì không cần thiện tri thức làm chứng. Ngài nói trước Phật Uy Âm Vương thì có thể, sau Phật Uy Âm Vương thì không thể được nữa. Phật Uy Âm Vương là người thời nào? Thời đại cổ xưa. Thời gian cách chúng ta quá lâu rồi, là sự việc từ vô lượng kiếp trước. Điều này nói cho chúng ta, khi cầu học đạo thì cần phải có một thái độ tốt. Nhất định phải có người làm chứng cho mình. Vì vậy, Ngài Vĩnh Gia sau khi ngộ đạo đã hoàn toàn đại ngộ rồi, cũng phải cầu Lục Tổ chứng minh cho Ngài. Lục Tổ đã chứng minh cho Ngài, Ngài chính là học sinh của Lục Tổ. Trong cửa Phật nói Pháp tử, đệ tử được truyền Pháp. Người mà được Thầy Tổ ấn chứng chính là đệ tử truyền Pháp. Mối quan hệ này rất mật thiết. Các ngài thị hiện như vậy, mục đích là muốn dạy cho hậu học chúng ta. Những điều đó đã được thành tựu. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đã vào quả vị Pháp Thân Đại Sĩ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Kiến tánh, địa vị thấp nhất đều là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Những vị này khi cầu học còn không thể rời khỏi Thầy, phải cần Thầy chứng minh cho họ. Huống hồ là phàm phu chúng ta, là người mới bắt đầu học đạo. Đặc biệt các ngài thể hiện rất tốt. Đã hoàn toàn giác ngộ rồi, vẫn không xa rời Thầy. Lúc Thế Tôn còn tại thế, có biết bao nhiêu người thành tựu rồi. Một đời đi theo Phật, không rời xa Phật. Chờ sau khi Phật viên tịch rồi, mới rời khỏi tăng đoàn đi giáo hóa khắp nơi. Chúng ta thấy đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, trong một đời của Ngài, những người dưới sự dẫn dắt của Ngài đã hoàn toàn giác ngộ, minh tâm kiến tánh. Có đến 43 người. Trong số 43 người này, cũng có không ít người suốt một đời không rời khỏi Lục Tổ, cho đến khi Lục Tổ viên tịch, họ mới chịu rời khỏi, mới đi đến nơi khác lập lên đạo tràng tiếp tục công việc giáo hóa. Những sự thị hiện này không ngoài mục đích là dạy chúng ta nên biết tri ân báo ân, học không tỏ ra chán nản, dạy không tỏ ra mệt mỏi, luôn ở bên cạnh Thầy, vẫn không ngừng học tập, nâng cao cảnh giới của chúng ta, tăng trưởng định lực và trí tuệ của mình, không rời khỏi, đồng thời giúp thầy dẫn dắt những người sơ học làm trợ giáo cho thầy. Bởi vì về sau người tới học càng lúc càng đông, bất luận là họ có thể kiến tánh hay không, chỉ cần họ phát tâm đến cầu học thì không thể bỏ rơi họ được. Những chúng sanh chưa có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn. Những chúng sanh đã có thiện căn rồi, giúp họ phát triển thiện căn có sẵn. Những chúng sanh đã phát triển được thiện căn thì giúp họ thành tựu. Căn tánh của mỗi chúng sanh đều không giống nhau. Thế nên phương pháp dạy học của bậc thiện tri thức cũng có thứ lớp cao thấp. Học sinh nhiều, đương nhiên phải cần có nhiều trợ giảng. Cho nên những học sinh cũ sẽ là trợ giảng cho học sinh mới. Ở chỗ này việc giảng dạy với việc học hỗ trợ cho nhau. Đây cũng chính là nói thầy trò cùng hỗ trợ cho nhau. Đây là điều đáng để thế hệ sau chúng ta noi theo. Người bây giờ định công, lòng nhẫn nại không bằng người xưa. Làm được chút ít liền cho đủ rồi. Học biết được chút liền cho rằng bản thân đã mãn nguyện rồi, đã giỏi rồi, đi ra ngoài giáo hóa chúng sanh, lập tức xây dựng đạo tràng, nhận đệ tử. Trong vô tình đã tạo ra bao nhiêu là tội nghiệp mà bản thân không biết, tương lai bị đọa lạc cũng đọa lạc trong sự hồ đồ. Đây đều là do rời khỏi thiện tri thức quá sớm. Tu học Phật pháp vẫn chưa nắm vững căn bản, vẫn chưa hiểu sâu, cho nên mới mắc phải sai lầm. Sau khi rời khỏi bậc thiện tri, hầu như không những về mặt sinh hoạt, về sự tu trì đều bị phiền não của mình lôi kéo. Vậy làm sao mà có được thành tựu? Làm trụ trì một nơi, tham sân si mạng đều khởi lên. Tín đồ nhiều, nhận cúng dường nhiều hơn, tâm tham khởi lên. Nhìn thấy người khác hơn mình, tâm sân hận đố kỵ khởi lên. Không những không hiểu rõ giáo lý của Phật, mà đến đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu rõ. Thật là ngu si. Về việc này chúng ta nghĩ xem, quý vị nói khó khăn biết bao nhiêu. Những người đó có thể quay đầu được không? Người quay đầu quá ít. Thật sự trong một vạn người khó có được một người hai người quay đầu, phần lớn đều thuận theo tập khí phiền não đã có sẵn, không chịu quay đầu. Cũng chính là nói, không thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng mà họ đang có. Làm gì biết được danh lợi đó có thể hại người? Danh tiếng lợi dưỡng khiến các vị sa đọa. Bởi thế không thường xuyên gần gũi thiện tri thức không được. Ngày nay đi đâu tìm thiện tri thức? Không tìm ra. Duy chỉ có một phương pháp là tụng kinh. Lúc trước thầy Lý Bỉnh Nam dạy tôi, làm sao để gần gũi thiện tri thức. Ông khuyên tôi thân cận Đại sư Ấn Quang. Đại sư không còn nữa, nhưng văn sao của Đại sư vẫn còn. Mỗi ngày đọc văn sao của Đại sư, tư duy lĩnh hội những lời giáo huấn của Ngài, y theo lời giáo huấn mà làm. Đó chính là thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức nói được, làm được. Năm đó thầy Lý khuyên tôi, những lời dạy tận đáy lòng này quả thật không dễ dàng hiểu được. Chúng ta tu học càng lâu chừng nào, tuổi đời càng lớn, dần dần sẽ hiểu được. Điều quan trọng nhất là phải học tập theo thiện tri thức. Đại sư Ấn Quang là người xuất gia trong thời kỳ mạt Pháp, đặc biệt là trong thời đại đầy hỗn tạp đến cùng cực này. Sự trược ác nghiêm trọng nhất là trược ác của tâm. Tâm của chúng ta bị nhiễm ô. Mới là việc nghiêm trọng. Nhiễm ô về tinh thần, nhiễm ô về tư tưởng, nhiễm ô về sự thấy biết. Nhiễm ô bụi trần thế gian. Bị danh lợi làm cho nhiễm ô. Bị ham muốn làm nhiễm ô. Không còn có sự thấy biết chân chánh nữa. Để có sự lý giải và việc làm chân chánh lại càng khó hơn. Vì vậy, họ làm sao mà không tạo nghiệp được? Tôi có thể lãnh hội được chút ít. Cho nên mười mấy năm trước, câu nói này ít nhất đã được nói trong 15 năm. Mười lăm năm trước, Pháp sư Tẩy Trần từ Hồng Kông đến Đài Bắc gặp tôi. Ông tuổi tác của pháp sư lớn hơn tôi, là đại đức trưởng giả của Phật môn. Tôi góp ý với pháp sư, hy vọng pháp sư có thể dẫn dắt chúng ta học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể tìm được 5-6 người. Trong Phật pháp nói 4 người là một tăng đoàn. Có thể có được 4-5 người cùng chung chí hướng. Người thật sự muốn học tập Phật pháp, có một người dẫn đầu, tôi tham gia. Chúng tôi ở trong cái lều nhỏ, đi khất thực để sống. Có nhiều thời gian rồi, dùng những thời gian này làm việc gì? Dùng thời gian này nghiên cứu, thảo luận kinh điển. Một người giảng kinh, ba người nghe kinh. Sau khi nghe xong, nghiên cứu, thảo luận, hỗ trợ thay phiên nhau giảng, ngày ngày làm những việc đó. Khi không nghiên cứu, học tập giáo lý, thì niệm Phật. Tôi nói ngày nay chúng ta ở dưới gốc cây, thể lực, sức khỏe của chúng ta không sánh bằng những người xưa. Nhưng bây giờ có lều, một cái lều nhỏ gọn, một cái lều có thể dùng được 2-3 năm. Ban đêm chúng ta ở dưới gốc cây dựng lều lên, nằm ngủ cũng được, ngồi ngủ cũng được, đều được. Như vậy Phật giáo mới có thể phục hưng. Năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni lãnh đạo 5-6 vị tỳ kheo ở vườn Lộc Uyển sáng lập ra Phật giáo. Ngày nay chúng ta có 5-6 người ở dưới gốc cây lớn cũng có thể giúp Phật giáo phục hồi trở lại. Suy nghĩ này của tôi đã có từ lâu rồi, nhưng duyên chưa thành. Xây dựng đạo tràng, xây chùa chiền không phải là việc của người xuất gia, là việc của ai? Việc của Phật tử tại gia. Đạo tràng này do Phật tử tại gia cùng nhau xây dựng. Người ta xây dựng đạo tràng là chính xác. Cung thỉnh pháp sư đến đây giảng kinh thuyết pháp. Thế nhưng khi pháp sư đến đạo tràng, vừa tiếp nhận cúng dường lại thoái chuyển, lại trở về, đạo tâm không còn nữa. Cho nên các vị đồng tu, các vị tự mình nếu biết nhìn, đến những ngôi chùa trước kia của Trung Quốc, quý vị sẽ thấy. Thấy được những gì? Thấy chỗ ở của trụ trì. Chỉ một phòng rất nhỏ, phương trượng. Phương trượng là gì? Một trượng, 4 mét vuông là một trượng. Tại vì sao đạo tràng này được xây nguyên Nga tráng lệ, người xuất gia thì lại ở có một chỗ nhỏ như vậy, để họ không khởi tâm tham. Phòng ở của họ giống như túp lều tranh. Đạo tràng dùng để hoằng pháp lợi sanh, dùng giảng kinh thuyết pháp cho mọi người cùng chung tu học, tuyệt đối không vì hưởng thụ cho bản thân. Cho nên nơi ở của chính mình chỉ là một căn phòng nhỏ, không khởi tâm tham. Tuyệt đối không có ý niệm đạo tràng này là của tôi, như vậy thì không được rồi. Cho nên tất cả việc làm thiết kế đều là giúp đoạn trừ tham sân si, diệt trừ phiền não của chúng ta. Con người ngày nay, hoàn cảnh cư trú của chúng ta thực sự đã khác nhiều so với trước đây. Không nói chi đến việc khác, vấn đề hô hấp không khí. Không khí thời nay bị ô nhiễm. Trước kia không khí rất trong lành, không giống nhau. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Huống hồ bệnh truyền nhiễm thời nay tăng lên nhiều so với thời xưa. Cho nên ở lều thời gian ngắn có thể được, ở lều trại ngoài trời qua vài ngày không thành vấn đề, nhưng nếu thời gian dài e rằng xảy ra vấn đề. Năm xưa thời tôi còn đi học, tôi từng sống nửa năm trong lều. Cuộc sống đó cũng rất tự tại. Cho nên tôi nghĩ đến học sinh của chúng ta, họ thật sự phát tâm, thật sự muốn học theo Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi tặng cho quý vị một cái lều cao cấp, được sản xuất từ Mông Cổ. Đó là một cái lều tốt, nó có thể chống lạnh. Một người một cái lều nhỏ. Vẫn cứ sống cuộc sống khất thực. Đừng nên nghĩ rằng đi khất thực không xin được gì. Không thể nào. Quý vị đã thật sự đi khất thực, mọi người ai cũng thích cúng dường quý vị. Mỗi ngày chỉ xin một bát cơm, tâm của mình sẽ được tỉnh lại, không còn lo nghĩ, không có phiền não, không có phân biệt mình với người, không có thị phi, không có vướng bận. Chúng ta sẽ tiêu hao ít năng lượng hơn. Một ngày một bữa thì đủ rồi. Quý vị phải biết, trên 90% năng lượng bị tiêu hao là do vọng tưởng. Vọng tưởng ít thì việc tiêu hao năng lượng được ít lại. Quý vị nói xem, chỉ ăn một bữa cơm thì tiện biết mấy. Quý vị có thể bỏ nhiều thời gian dùng để bàn bạc thảo luận giáo lý. Mỗi ngày đi ra ngoài khất thực, khất thực là vì người khác giảng kinh thuyết pháp, khuyên mọi người tu hành. Tự mình tu rồi hóa độ người khác. Chúng sanh lấy một bát cơm cúng dường chúng ta là tài bố thí. Chúng ta nói pháp dạy họ là pháp bố thí. Bát cơm cúng dường này không phải là nhận không. Chúng ta với họ cúng dường qua lại, họ đem tài và cúng dường cho chúng ta. Chúng ta cần đem giáo pháp cúng dường cho họ. Chúng ta lúc mới học Phật không rời xa kinh luận. Kinh luận không cần nhiều. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Đại sư Thanh Lương dạy chúng ta, thà tu một pháp môn mà có thể chứng đắc, còn hơn học quá nhiều, quá phức tạp mà trở thành không có tu, không thể được chứng đắc, đó là sai lầm. Chúng ta thường nghe người xưa nói, nếu thông hiểu được một bộ kinh thì tất cả các kinh đều có thể thông hiểu. Chứng nhập được một pháp môn rồi, tất cả pháp môn đều được chứng nhập. Hoàng Nghiêm nói rất hay, một là tất cả là một. Không những chúng ta thông đạt được Phật Pháp, mà cũng thông đạt được Pháp thế gian. Tại sao ư? Pháp thế gian với Phật Pháp là một, không phải hai. Điểm này chúng ta cần hiểu rõ. Vì sao gọi là Pháp thế gian? Vì sao gọi là Phật Pháp? Giác ngộ rồi, tất cả Pháp gọi là Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp là Pháp giác ngộ. Chưa giác ngộ gọi là Pháp thế gian. Thế gian là gì? Thế gian có chướng ngại. Giác ngộ rồi không có chướng ngại. Thế là thời gian, có quá khứ, hiện tại, tương lai. Gian chính là nói mười phương, nói không gian. Thời gian, không gian đều có chướng ngại, không giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, không có chướng ngại. Pháp làm gì có phân chia Phật Pháp, Pháp thế gian? Không có phân chia giác với mê. Sau khi giác ngộ rồi, đâu có Pháp nào mà không phải Phật Pháp. Các Pháp đều là Phật Pháp. Vẫn chưa giác ngộ thì đâu có Pháp nào là Pháp Phật. Phật không phải, Bồ Tát không phải, kinh điển cũng không phải. Chưa giác ngộ, sự khác biệt giữa Pháp thế gian với Phật Pháp chính là ở mê với giác. Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Giác ngộ rồi mới thật sự đáng quý. Giác rồi mới thực sự được thọ dụng. Giác ngộ rồi mới được tự tại. Phật giảng cho chúng ta trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng. Tại sao sau khi giác ngộ sẽ được viên mãn như vậy? Phật nói với chúng ta, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Sau khi mình tầm kiến tánh, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều do tánh đức bản thân hiển lộ ra. Tánh đức của mình hiển lộ, vậy thì đâu còn chướng ngại, thì có chỗ nào không thông hiểu? Chúng ta phải minh tâm kiến tánh, chuyên học một môn, một bộ kinh, một pháp môn, không bao giờ bỏ cuộc. Huân tập thời gian dài, quý vị sẽ thông hiểu được môn này. Một môn khi đã thông thì sẽ thấy rõ được tự tánh. Thấy được tự tánh là thông hiểu hết các pháp môn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị đều biết, giảng kinh hơn 300 hội. Hội này dùng cách nói hôm nay của chúng ta mà nói, chính là một lớn. Hơn 300 mục lớn. Thuyết pháp trong 49 năm là nói về thời gian. Phật không có tài liệu, không chuẩn bị, không kinh sách, không có thầy giáo, cũng không có học sinh. Thật sự mà nói, ngay cả ghi chép học sinh cũng đều không ghi. Sau khi học sinh nghe rồi liền hiểu được ngay. Người xưa dạy chúng ta đọc kinh phải tùy văn nhập quán, theo những lời văn quan niệm của chúng ta cũng sẽ thay đổi, cách nghĩ cách nhìn đều thay đổi. Quý vị được thọ dụng, trước kia thì sao? Có những suy nghĩ nhìn nhận sai lầm. Khi đọc được kinh sách của Phật, theo cùng những bài kinh của Phật, các sai lầm của chúng ta được sửa chữa. Đây gọi là tùy văn màu quán. Khi chúng ta hiểu được đạo lý này thì sẽ hình dung được sự giáo dục của Thế Tôn khi còn tại thế. Học sinh là tùy ngữ khế nhập, nghe được lời nói của Phật Thích Ca Mâu Ni liền giác ngộ, nhập vào cảnh giới. Cho nên Phật khai thị cho mọi người, học sinh nghe khai thị rồi ngộ nhập. Thật sự giác ngộ, nghe hiểu rồi, nghe được rõ ràng, giác ngộ rồi, sau khi giác ngộ thì cảnh giới lập tức được chuyển đổi, nhập vào cảnh giới Phật. Dạy học như vậy, quý vị nói xem, làm sao mà thầy giáo không thích? Gọi là học không biết chán, dạy không biết mệt, chúng ta mới có thể lãnh hội được một chút ý nghĩa. Hai câu nói này, tôi nghĩ quý vị đều nghe qua, đều đọc qua, nhưng chưa hiểu hết ý. Cần phải kế nhập mới hiểu hết được ý nghĩa nó. Đây là tình hình dạy học của bậc thánh thế và xuất thế gian. Các ngài học tập rất trang nghiêm. Sáu chữ này miêu tả rất tinh tế. Người học không chán, người dạy không biết mệt, hoan hỷ. Hoan hỷ vì học sinh nghe xong liền hiểu được, thâm nhập được. Cảnh giới này, ý nghĩa này, đặc biệt là 53 vị thiện tri thức trong Kinh Hoa Nghiêm. Thiện tài tượng trưng cho học sinh học không biết chán. Thiện hữu tượng trưng cho thầy rất hoan hỷ dạy cho ngài, tận tâm tận lực truyền đạt kiến thức, không biết mệt mỏi. Chúng ta không nhìn thấy được cảnh giới này, không cảm nhận được cảnh giới đó. Chúng ta đọc được sáu chữ này, nói được, không lĩnh hội được ý nghĩa của nó, không trải nghiệm được. Thời xưa trong tăng đoàn của Thế Tôn, chúng ta cảm nhận được, chúng ta nhìn thấy được. Ở Trung Quốc, trong buổi dạy học của Khổng Phu Tử, chúng ta thấy được, cảm nhận được. Chư vị tổ sư đại đức các đời, các ngài đã học được, đã thâm nhập vào trong pháp vị này. đạt được niềm vui thật sự, thật sự lìa khổ được vui. Chúng ta ngày nay học tập giải đãi lười biếng, do nguyên nhân gì không nếm được ý vị đó? Mời quý vị ăn cơm, ăn vội ăn vàng, nút chửng, mùi vị như thế nào không biết. Chúng ta ngày nay làm việc cũng giống như thế, không biết được ý nghĩa. Người ta thì nhai kỹ, nuốt từ từ, họ hoàn toàn thưởng thức được mùi vị. Chúng ta không thưởng thức được, đây cũng không có gì lạ. Cho nên mỗi ngày phải nghiên cứu, học tập kinh điển giáo lý, ngày ngày giảng giải, đọc tụng mỗi ngày. Không thể nào trong một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng mà học được ngay. Đó là Bồ Tát tái sanh, không phải là phàm phu. Tôi rất hoan hỷ giảng kinh Luận Đại Thừa cho quý vị. Lúc không giảng kinh luận, ngày nào tôi cũng đọc, đọc rất cẩn thận các bài kinh. Xem các chú giải của tổ sư, thấy được lĩnh hội của các ngài, xem những cảnh giới mà các ngài học tập giác ngộ thâm nhập được. Chúng ta có thể nhìn thấy, cũng khế nhập được. Chúng ta không có khế nhập, không thấy được. Cho nên đọc kinh, đọc chú giải của tổ sư, niềm vui đó ở thế gian không tìm ra. Mỗi buổi tối tôi đọc kinh đều đọc đến rất muộn, không nỡ bỏ quyển kinh xuống. Tuổi lớn rồi, thời gian càng ngày càng ít, sức lực không còn được như trước. Nếu không nỗ lực, không đọc thêm một chút, sau này không còn thời gian nữa. Cho nên rất trân quý thời gian. Những gì đọc được, những gì học được là một lợi ích lớn trong cuộc sống. Hôm qua tôi đã nói với quý vị giảng phổ tịnh tất cả chúng sanh, sự tu học viên mãn của bản thân đều thể hiện ra bên ngoài từng chút một. Tâm chúng ta phải thanh tịnh, tâm được làm chủ, quý vị mới có thể nhìn thật rõ ràng, thật chính xác. Người tâm cẩu thả lơ là không thấy được. Người xưa có câu nói, trong thanh tịnh thì thấy trời đất to lớn. Khi con người ta thanh tịnh rồi thì ranh giới của không gian và thời gian không còn nữa. Hay nói cách khác, phạm vi sinh hoạt của quý vị được mở rộng, đương nhiên là to lớn rồi. Đó là điều mà chư Phật Như Lai đã chứng được. Chúng ta phải không ngừng mở rộng lĩnh vực đời sống của mình. Lĩnh vực đời sống vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc gần như bằng với chư Phật Như Lai. Trong kinh điển nói rất rõ ràng, rất chính xác. Trong câu này Đại sư Thanh Lương chú giải rất đơn giản, giải thích rất đúng. Ngài nói phổ hóa đẳng giả, trong này giảng về ba việc phổ hóa: thường hiện, vô tận tạng. Nói ba sự việc này. Phổ là không có thiên lệch, là viên mãn, bình đẳng, gọi là phổ. Đứng về không gian mà nói, thường là nói theo thời gian, không có gián đoạn. Như Lai Tạng là gì? Đại sư Thanh Lương nói rất đúng. Thị kỳ chân lạc. Ở đây thị có hai ý nghĩa: một là chỉ thị cho họ thấy, hai là biểu diễn cho họ xem. Niềm vui chân chính, đó chính là vô tận tạng. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, chúng ta cần hiểu rõ, cần minh bạch. Những tài liệu đó là thuận tay cầm lên. Vì sao? Thời gian, không gian, niềm vui chân chính đều là tự nhiên, vốn là như vậy. Có phải chư Phật Bồ Tát ban cho chúng ta không? Không phải. Tất cả đều đã có sẵn, vốn đã tồn tại. Vấn đề là bây giờ chúng ta đang bị mê lầm, không biết được. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức Giác Ngộ, các ngài hiểu được rồi. Nơi nơi đều là như vậy. Trong Thiền Tông có nói, tất cả mọi con đường cuối cùng đều gặp nhau, cầm lên chính là nó. Đây chính là vô tận tạng. Tạng là bảo tạng. Bảo tạng là vô lượng vô biên, có khắp vùng tận. Ở nơi nào? Khắp nơi đều có. Đáng tiếc là các vị không nhận thức được. Phật Bồ Tát tăng thượng duyên cho chúng ta, giúp chúng ta nhận thức, giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta hiểu rõ, chính là chúng ta được thọ dụng. Thầy Lý dạy tôi, thầy rất yêu thương, quan tâm tôi, cho nên tôi biết ơn thầy. Tình thương yêu, sự quan tâm của thầy cho tôi, người khác không nhìn thấy được. Tôi thấy rõ, tôi biết được, thầy cũng biết. Hai người đều hiểu nhau. Thầy dạy tôi học tập tổ Ấn Quang. Cuộc đời của tổ tóm gọn trong 16 chữ. Đôn luân tận phân, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Một đời đại sư Ấn Quang Ngài đã thực hiện đúng 16 chữ đó. Ngài làm được hoàn toàn biểu hiện ra trong cuộc sống. Bộ văn sau của Ngài, một đời giáo huấn cũng không rời xa 16 chữ này. 16 chữ này là cương lĩnh chung. Đại sư giáo huấn người xuất gia, làm gương cho người xuất gia có ba việc. Việc thứ nhất, không làm trụ trì. Việc thứ hai, không nhận đồ đệ xuất gia. Việc thứ ba, không truyền giới. Vì sao đại sư lại làm như vậy? Chúng ta cần bình tâm nghĩ xem. Ba sự việc này trong thời đại ngày nay, Phật Bồ Tát đến đều làm không viên mãn. Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đến thị hiện. Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng trí tuệ. Ngài nói cho chúng ta, Ngài thị hiện vì chúng ta, giảng dạy trí tuệ. Vì sao không làm trụ trì? Bản thân Ngài không làm trụ trì, mời người khác làm trụ trì. Một đời Đại sư Ấn Quang không xây đạo tràng, người ta cúng dường đạo tràng cho đại sư, đại sư mời người khác làm trụ trì, đại sư không làm trụ trì. Nói cho chúng ta biết sự thật. Trụ trì không dễ làm. Trụ trì là hộ pháp. Trụ trì là phải quan tâm đại chúng, giúp đỡ đại chúng, thành tựu đại chúng, hy sinh bản thân, thành tựu người khác. Nếu như không làm được như vậy, trụ trì đó không thể đảm nhận hết trách nhiệm của chính mình, nhất định phải nhận quả báo bị đọa lạc. Chính như câu "trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều" mà Ngạn Ngữ thường nói. Lời nói này không phải là tùy tiện nói, thật sự có đạo lý. Thời Tùy Đường, đại sư Trí Giả làm trụ trì. Núi Thiên Thai mọi người đều biết. Đại sư Trí Giả vãng sanh, đồ chúng hỏi đại sư, Ngài sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đạt phẩm vị nào? Đại sư trả lời, tôi vãng sanh ở phẩm vị thứ năm. Phẩm vị thứ năm là cõi phàm thánh đồng cư. Phẩm vị vãng sanh không cao. Tại sao vậy? Vì dẫn dắt đại chúng có nhiều sự lo lắng, làm trở ngại sự tu hành của bản thân, nên vãng sanh phẩm vị thứ năm. Nếu như không có dẫn dắt đại chúng, quả vị đó sẽ cao hơn nhiều. Điều này nói cho chúng ta biết, người dẫn dắt đại chúng, người hộ trì Phật Pháp là xả thân vì người khác. Thế nhưng xả thân vì người phải có giới hạn nhất định. Giới hạn đó là gì? Nhất định phải được vãng sanh. Bản thân thực sự phải nắm vững. Hạ hạ phẩm vãng sanh cũng được, quyết định phải được vãng sanh. Giới hạn là ở chỗ này. Nếu như đã có giới hạn nhất định rồi mà còn đọa trong tam đồ lục đạo, đó là sai lầm quá lớn. Người khác được vãng sanh, mình bị đọa địa ngục, sao mà được? Nói không nên lời. Cho nên hộ pháp làm trụ trì, làm chủ bản thân tu hành phải có giới hạn nhất định. Đại sư Ấn Quang thì hiện như thế. Quý vị không chắc chắn được vãng sanh thì không thể làm việc này. Huống hồ đạo tràng thời bây giờ rất phức tạp, khó quản lý. Người thời xưa tâm thuần hậu lương thiện, khuyên họ nghe. Ngày nay tâm người không giống người trước kia, khuyên họ không nghe. Không những không nghe, họ còn đối đầu với quý vị, không muốn kết oán gây thù. Không muốn kết oán gây thù với người khác, quý vị phải thuận theo. Thuận theo như vậy sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Cho nên chúng ta nghĩ xem, sự việc này thật sự không phải là việc tốt. Đây là lý do vì sao không làm trụ trì. Quả thật là không dám làm. Điểm thứ hai, vì sao không nhận đồ đề xuất gia? Nhận đồ đề xuất gia, quý vị phải có trách nhiệm hướng dẫn họ thoát khỏi ba giới, vãng sanh tịnh độ. Nếu như không làm được, quý vị có lỗi với họ. Nếu quý vị cho họ phóng túng, họ không nghe lời dạy, trong Phật môn tạo vô lượng vô biên nghiệp, tương lai đọa địa ngục A Tỳ, há không phải do quý vị gây ra cho họ sao? Quý vị không thế độ cho họ, họ làm sao tạo tội nghiệp được? Quý vị thế độ cho họ, sau khi thế độ lại không dạy, để họ tạo tội nặng. Quý vị phải nhận trách nhiệm và hậu quả. Đạo lý của Phật Pháp và Pháp Thế Gian giống nhau. Trong Pháp Thế Gian, cha mẹ dạy con cái, quý vị phải chỉ dạy tốt cho họ. Trong Tam Tự Kinh đều nói, nuôi không dạy tội của cha, mẹ cũng có tội, không chỉ nói là lỗi của cha, mẹ không có lỗi. Có rất nhiều người nói với tôi, nên từ chối hết, dạy không nghiêm, thầy bị đọa, việc của thầy, của cha. Chúng ta làm mẹ thì không cần có trách nhiệm. Sai rồi, ba mẹ đều có trách nhiệm. Pháp Thế Gian và Phật Pháp đều giống nhau. Quý vị nuôi con phải tốt với con cái, phải dạy dỗ con cẩn thận. Trong Phật Pháp, quý vị muốn thế độ họ, nhận họ làm đệ tử, phải giúp họ thành Phật, giúp họ đoạn trừ việc ác, tu các việc thiện, giúp họ chuyển mê thành ngộ, giúp họ chuyển phàm thành thánh. Không làm được, hoặc là quý vị không có năng lực để làm, thấy học sinh không nghe lời, không chịu tiếp nhận, vậy thì không nên thế độ. Hoàn cảnh xuất gia thời xưa với thời nay không giống nhau. Xuất gia thời xưa trước hết phải thông qua thi cử thi quốc gia.
Quốc gia khảo sĩ.
Bởi vì đế vương thời xưa đều tin Phật, đều quy y Tam Bảo, thấy người xuất gia đều gọi sư phụ. Hoàng đế gặp người xuất gia gọi sư phụ, trước hết phải hỏi vị đó có đủ tư cách làm sư phụ mình chưa. Cho nên không có người nào chưa xuất gia đã thi. Thi như thế nào? Thì đức hạnh của quý vị, học vấn của quý vị thực sự có thể làm thầy tôi, mới cho phép xuất gia. Xuất gia xong cấp cho quý vị văn bằng. Văn bằng đó chính là chứng điệp. Cầm chứng điệp, quý vị đi tìm đạo tràng có duyên với mình, pháp sư có duyên với mình. Quý vị với pháp sư đó rất hợp với nhau, đại chúng trong đạo tràng đó rất thích. Vị sư phụ đó liền hỏi quý vị: quý vị phát tâm xuất gia, việc đó rất tốt, đã có chứng điệp chưa? Có chứng điệp rồi mới có thể thế độ cho quý vị, không có chứng điệp thì không thể thế độ. Thế độ là phạm pháp. Cho nên sau khi lấy được chứng điệp, muốn đi xuất gia, đi đến các đạo tràng đi tham học, mình có duyên với đạo tràng nào nhiều hơn thì ở đó vài ngày, thông thường ở đó trong vòng 1 năm 2 năm, có khi hơn 3 năm mới thế độ cho quý vị. Vì sao vậy? Vì muốn quan sát kỹ, hiểu rõ ràng. Quý vị có thật tâm học đạo, muốn học, thật sự muốn học mới thế độ quý vị. Không phải tùy tiện là xuất gia được. Chế độ này chính là do hoàng đế thuận trị nhà Thanh phế bỏ. Phế bỏ chế độ cấp chứng điệp, chế độ thi cử. Nếu như trước kia dưới chế độ đó, chúng ta muốn xuất gia e rằng không đủ tư cách. Sau khi xóa bỏ chế độ này rồi, xuất gia dễ dàng hơn. Bất kỳ người nào muốn xuất gia đều có thể tìm một vị pháp sư thế độ cho mình. Cho nên tố chất trong cửa nhà Phật của chúng ta xuống dốc trầm trọng. Phật giáo ngày nay suy thoái đến mức độ này, suy thoái đến như thế này. Trong văn sao Đại sư Ấn Quang phê bình nghiêm trọng đối với cách làm của hoàng đế thuận trị, mà còn có rất nhiều lần phê bình. Năm đó cách làm của thuận trị là một việc tốt, nhiều người có tâm tốt muốn xuất gia, vì sao muốn ngăn cản họ? Thế nhưng hoàng đế không biết hậu quả lại rất nghiêm trọng, hậu quả không thể tưởng tượng. Trong xã hội ngày nay, người xuất gia không có địa vị, đến một người bình thường cũng không xem trọng. Là lý do gì? Vì họ đều cho rằng quý vị trong xã hội đã đến bước đường cùng rồi, nên quý vị mới xuất gia. Trước kia người xuất gia không phải như vậy. Người xuất gia trước kia trên đến bậc đế vương, dưới đến bá quan văn võ, không có một ai không tôn kính. Cho nên người dân nhìn thấy người xuất gia thật sự như thấy thầy, có sự tôn nghiêm, phổ biến trong xã hội ai cũng tôn kính. Người xuất gia nếu có phạm tội, không thể dùng pháp luật để trị, dùng giới luật của nhà Phật để trị, không thể dùng luật pháp. Quý vị thử nghĩ xem tôn trọng đến giường nào. Cho nên nói Đại sư Ấn Quang không thu nhận đệ tử xuất gia cho chúng ta thấy dụng ý ở đây rất sâu. có mấy người có thể lãnh hội được. Dạy quý vị phải lắng nghe theo mới có tác dụng. Quý vị mà không nghe thì tôi cũng không còn cách nào khác. Đặc biệt là thời đại ngày nay, dân chủ, tự do, cởi mở, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, thì làm gì còn cách nào, không còn gì để nói nữa. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh mà khuyên nhủ thôi. Quý vị có thể nghe hiểu, có thể tiếp thu được thì bản thân quý vị được lợi ích. Nếu như nghe không hiểu, không chịu tiếp thu, thì không ai giúp được cả. Sự thị hiện của Tổ sư Ấn Quang có ý nghĩa rất sâu xa, chúng ta phải nên lĩnh hội, phải hiểu được. Thứ ba, tại sao Ngài không truyền giới, không làm thầy truyền giới? Các bậc hiền đức xưa đã nói, thọ giới thì dễ, giữ giới mới khó. Nếu giúp người này thọ giới, anh ta không giữ giới, phạm tội tạo nghiệp lại phạm giới, mang hai trọng tội, há chẳng phải là quý vị đã làm tăng thượng duyên cho anh ta ư? Vì vậy cả một đời của Đại sư Ấn Quang chỉ truyền tam quy ngũ giới. Các giới khác Ngài không truyền, không tham dự. Tất cả các pháp hội truyền giới Ngài đều không tham dự. Tam quy ngũ giới là quy tắc căn bản nhất của một con người. Giới này thì Ngài nói, khuyên mọi người thọ tam quy y, không khuyên người thọ ngũ giới. Ngũ giới là do bản thân mỗi người tự phát tâm. Thầy Lý Bỉnh Nam một đời theo học Tổ Ấn Quang. Ông là học sinh của Tổ Ấn Quang. Ông dạy tôi. Cho nên một đời chúng ta chỉ nhận học sinh, không nhận đệ tử. Cách làm này có thể tránh khỏi rất nhiều sai sót. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa sâu xa của Phật Tổ thị hiện ra để giáo hóa chúng sanh. Bảo Phong Nguyệt Thiên Vương ở đây thị hiện cho chúng ta thấy chính hai việc này. Hai việc này chính là gia nghiệp của Như Lai. Một việc là giáo hóa chúng sanh, một việc là thường hiện tiền. Thường hiện tiền là thị hiện. Trong câu này, thực sự là nói, đáng dùng thân phận gì để giáo hóa thì hiện ra thân phận đó để giáo hóa chúng sanh. Cho nên nói là tùy theo từng chúng sanh mà hóa thân khác nhau, dựa theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà thuyết pháp. Thân phận không nhất định, thuyết pháp cũng không nhất định, không có một pháp nào là cố định. Nhưng Ngài có một nguyên tắc, những gì Ngài thị hiện, những gì Ngài dạy, tuyệt đối không rời đức bao hàm vô cùng tận. Đây là nguyên tắc. Vô tận tạng là gì? Lìa khổ được vui. Nhất định là giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là quả. Quả thì phải có nhân. Cho nên phải giúp mọi người nhận thức được nhân quả. Hiểu được nhân quả. Đây chính là giúp chúng sanh giác ngộ. Để họ có được sự giác ngộ này, có được trí tuệ này, sau đó mới đi khuyên họ dứt bỏ việc ác, làm các việc thiện. Không những không nên làm các việc ác, đến suy nghĩ về điều ác cũng không được nghĩ. Chỉ cần có một suy nghĩ ác khởi lên đã có quả báo. Không nhất định trong đời này nhận quả báo, cũng có thể đến đời sau nữa. Trong nhà Phật nói nhân quả thông ba đời. Không phải không có quả báo, mà là chưa đến lúc. Nhất định là có báo ứng. Chỉ cần động một tâm niệm là có báo ứng. Huống hồ là còn kèm theo hành vi. Như vậy không đáng sợ ư? Thật sự hiểu được chân tướng sự thật, một khi có ý niệm khởi lên, họ lập tức thu lại ngay, tự nhiên mà ràng buộc được bản thân. Thế là tâm của anh ta xa rời tam đồ lục đạo, càng lúc càng xa. Dần dần anh ta có thể giải thoát. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là những suy nghĩ và hành động ác. Anh ta cùng với tam đồ lục đạo hợp lại với nhau, không thể nào giải thoát được. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Cho nên người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh rất ít. Nguyên nhân là ở đây. Chúng ta đã thật sự giác ngộ, thật sự hiểu được rồi. Thoát ra khỏi ba cõi lục đạo luân hồi ngay từ bên trong nội tâm. Không còn một chút tham luyến đối với thế gian này. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh đều không để trong tâm. Chỉ một lòng, một dạ cầu giải thoát. Thân phận của chúng ta, năng lực của chúng ta, nhân duyên của chúng ta chỉ cho phép thành thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Tu học các pháp môn khác rất khó thành tựu. Đây là lời nói chân thật. Người khác tu pháp môn gì, chúng ta không phải Phật Bồ Tát, không biết căn cơ của họ. Họ có thể thành tựu được hay không, chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ có thể tùy hỷ tán thán mà thôi. Họ có thể học, tôi nghĩ tôi không có năng lực để học. Đối với pháp môn của họ, chúng ta chỉ có thể tán thán. Đối với sự lựa chọn của họ cũng chỉ có tán thán. trí tuệ của họ cao hơn tôi, có năng lực hơn tôi, họ có thể học các pháp môn khác. Tôi nghĩ mình không thể được, không bằng họ, không theo kịp họ. Thành thật niệm Phật, nhất định chúng ta sẽ được độ. Cho nên trên thế gian này, chúng ta cứ tuân thủ theo những giáo huấn của Phật, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, tự tại tùy duyên, không chút gò ép, thì một đời chúng ta sẽ có được thành tựu. Muốn được thành tựu, ghi nhớ, nhất định không thể nào xa rời thiện hữu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây vậy.